Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đề đầu đảnh lễ Tam Tôn, đề đầu đảnh lễ hiện tiền đại chúng tăng ni tôn kính. Thưa toàn thể quý Phật tử thân thương, sáng hôm nay thầy thiện pháp có mời con về đây để hầu chuyện cùng quý Phật tử, và chúng ta cùng là pháp lữ với nhau để đồng đi đến con đường duy nhất là con đường của giải thoát và an lạc. Thưa quý vị, như chúng ta biết rằng cuộc đời này vốn dĩ là niềm khổ đau không cùng tận. Nỗi khổ đau này trải dài theo niềm khổ đau khác, cứ như thế lớp lớp đưa ta vào trong biển cả của sanh tử vô minh, luân hồi nhiều nẻo. Nhưng cái điều may mắn vô cùng cho chúng ta là chúng ta được gặp Phật pháp và nghe giáo lý của Đức Thế Tôn và lấy đó làm hành trang trong đường tu tập để đi đến sự giác ngộ và giải thoát. Cái điều may mắn nữa là khi Đức Thế Tôn và các hàng đại Bồ Tát, các bậc thanh văn, các ngài đã thị tịch Niết Bàn, vào trong cảnh vô dư Niết Bàn, hữu dư Niết Bàn, vân vân. Chúng ta ngày hôm nay chỉ điều duy nhất là căn cứ vào lời dạy của Đấng Thế Tôn trong các bộ kinh điển, và chúng ta thực hiện những lời dạy đó để rồi chúng ta tìm được một vị thầy cao quý trong chúng ta. Vị thầy đó không ai khác, vị thầy đó là chính chúng ta. Vị giáo chủ Thích Ca Mâu Ni, vị đạo sư cao quý, bậc thầy của trời người, khi ngài đi xuất gia, sống một đời cô thân chiết ảnh, 6 năm khổ hạnh nơi rừng già, và chấp nhận cuộc đời một ngày ăn một hạt mè, sống như thế. Nhưng cuối cùng rồi ngài không thấy được ánh sáng của đạo lý, ngài không tìm được sự giải thoát và an lạc. Khi nhập thiền thì đến cõi tứ thiền thiên, cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, và khi xuất thiền thì vẫn còn đau khổ. Vì thế mà ngài đã trải tòa cụ xứ cõi Bồ Đề, ngồi tư duy suốt 49 ngày như thế. Và ngài đã tìm ra ông thầy đích thực với chính mình, đó là ông thầy vô sư trí. Thế nào là vô sư trí? Vô sư, vô là không, sư là vị thầy ấy, là vị thầy của trí tuệ. Còn tất cả mọi cái mà chúng ta nghe hôm nay, chúng ta đọc kinh điển, chúng ta nghe người này nói, người kia nói, cái đó cũng chỉ là phương tiện đi trở về tìm ông thầy vô sư trí đi chính mình. Vì ngoài mình không có một vị Phật nào ngoài mình cả. Bởi vì chúng ta biết rằng trong ba tạng kinh điển, Đấng Thế Tôn cũng xác định có một điều duy nhất là trở về với nội tâm thanh tịnh. Bởi vì niệm Phật là trở về với nội tâm thanh tịnh, phải không ạ? Thanh là sao quý vị? Thanh là sao? Ai nói được? Thanh tịnh là sao quý vị? Định nghĩa ngay coi. Nó có quyết sống một đời sống thanh tịnh. Mà trong lúc đó, địa vị không giả từ, của cải không giả từ, nóng nảy sân si, tham lam, ngu si và dốt nát vẫn không giả từ, không suy xiển. Thế mà vẫn niệm Phật để tìm sự thanh tịnh là tìm ở đâu? Thế nào là thanh tịnh? Quý vị nói nghe coi. Thanh tịnh là gì? Hả? À, ai nói được? Lấy 500 ngàn tiêu chơi. Không, ai mà nói được lấy 500 ngàn tiêu chơi. Bây giờ lúc nào mình nói thanh tịnh á? Vào thiền ngôn thanh tịnh ra, đời sống thanh tịnh, tôi ăn uống thanh tịnh, tôi ngủ thanh tịnh. Thanh tịnh là cái gì chứ? Nó có gì xa lạ với chúng ta quý vị? Khi chúng ta làm việc gì, cái định nghĩa của nó là gì? Thanh là gì? Thanh là trong gì? Cho nên quý vị định nghĩa đúng rồi phải không? Thanh là trong sáng, tịnh là vắng lặng. Như vậy thì chúng ta làm việc trong sáng là làm thế nào? Nói nghe coi. À, tức là trong sáng là cái nhà là mình không động khởi gì hết. Uống nước cũng thanh tịnh nha. Uống nước mình biết mình đang gì? À, đun án hay là đương án. đang uống. Bởi vì khi mà chúng ta cũng không phải là chúng ta uống nước là gì, là chúng ta thẩm thấu được cái gì, cái hương vị của nước, người đó được trong sáng và thanh tịnh. Chẳng phải uống như một cái phàm phu nuốt vô ọt xuống cái rột đó, để cái ly cái âm cái này như vậy nó phải đó. Bởi vì trong mọi hành động, mọi cử động của chúng ta đều nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng, bởi vì trong sáng và vắng lặng mà. Bởi vì người cha la con không phải là sân hận, không phải thù ghét, người mẹ cũng vậy thôi, không phải thù ghét con cái, mà muốn con cái trở về con đường lễ phạt. Người vợ cự nữ chồng cũng thế thôi, nhưng mà đừng làm quá, làm quá sẽ trở thành gì, trở thành kỳ cục, thành mất thanh tịnh. Đáng lẽ người chồng về người ta đừng mệt mỏi, bởi vì mình niệm Phật là trở về với thanh tịnh mà. Ông đừng làm mệt mỏi về cha nội đi đâu giờ nãy vậy, ông đột quỷ sứ. Vậy rõ ràng là mình mà biết ông chồng mình trở thành quỷ sứ rồi. Ông chồng bực quá đi để làm việc mà đã vô sở gặp đủ thứ chuyện, bây giờ gặp cái bà này nó mà im miệng bảo đồ bà thư quỷ sứ, đồ thư ó đầm. Cái hai cái này là mất thanh tịnh đó. Phải nhẹ nhàng nha anh yêu dấu ơi, sao chiều nay anh về trễ thế, cũng lời trách móng vậy, nhưng mà trách móng trong thanh tịnh hả, trách móng trong thanh phải không ạ? Có việc gì thế anh hả, sao anh buồn thế, anh giải bày cho em nghe đi. Rồi nó lấy một ly nước nóng, pha một miếng trà vào và dâng hai tay, anh hãy uống đi. Phải bình tĩnh lại, cuộc đời này không có gì để nóng giận cả. Vì hạnh phúc ở đời này không thật có, khổ đau cũng không thật có. Đức Phật dạy như thế, cần gì mình có khổ đau, cần gì mình thấy có hạnh phúc. Có phải hạnh phúc có thật có không gì? Thật có không? Có không? Sao không? Nghe nó không có thì mừng lắm, nó không. Khổ đau có thật không? Khổ đau có thật hả? Nó thật đi, có hay không? Có mà không thật đúng. Ai nói câu nữa, cô bà ba phải được á. Đúng rồi. Hạnh phúc có mà nó không gì? Không thật. Khổ đau có mà nó không? Không thật. Cho nên gọi là không thật gì? Không thật có. Nó phải vậy nha. Bởi vì tại sao? Hạnh phúc không tự nó sinh ra hạnh phúc. Hạnh phúc có tự sinh không? Khổ đau có tự sinh không? Không. Khổ đau hay hạnh phúc là do vọng tưởng vậy? Vọng tưởng điên đạo mà thôi, mới có hạnh phúc và khổ đau. Có người nói tôi có ba thằng con, mà có cái thằng nó có hiếu, nó đem tiền về tôi hoài. Nó mỗi lần về nó mua quà, nó cho tôi, trời ơi tôi thương nó quá đi. Như vậy người đó hạnh phúc hay đau khổ? Đứng về mặt thế gian là thấy hạnh phúc, nhưng mà thật đó là đau khổ. Bởi vì mình thương người này thì mình sẽ phải ghét vậy. Ghét người kia cho đau khổ, sao hạnh phúc được cho nổi. Rõ ràng nó không thanh tịnh được. Cho nên cái quan trọng của đó là chỗ này đây. Cho nên người ta nói là hạnh phúc không tự sinh ra hạnh phúc, khổ đau không tự sinh ra khổ đau. Hạnh phúc hay khổ đau là do bởi gì? Bởi sự vọng tưởng chúng ta mà thôi, sự điên đạo của chúng ta. Và chúng ta chạy theo nó. Ở đây trong thiền học gọi là gì? Là chúng ta chạy theo khách trần nhơ nhiễm. Khách trần nhơ nhiễm. Ở trong tịnh độ gọi là gì? Là chạy theo gì? Chạy theo những điều gì? Những cái không thật có. Ở trong mật tông gọi là gì? Người ấy đương điên loạn. Tại sao? Bởi vì tại sao cô nói như thế? Bởi vì quý vị biết rằng chư tổ của Việt Nam chúng ta luôn luôn khởi xướng ba tông, ba tôn duy nhất. Tôn thứ nhất là gì quý vị? Tôn thứ nhất là thiền tông. Tôn thứ hai là tịnh độ tông. Tôn thứ ba là mật tông. Đó là ba tông mà chúng ta tu về hành trang tịnh độ không thể bỏ thiền tông được, mà cũng không bỏ mật tông được. Tại sao thế? là một cái chân vạc, nó có ba chân, mà chúng ta phải ghẻ gãy đi một chân thì chân ấy không vững. Cho nên dầu có thiền tông, có tịnh độ tông, có mật tông, ba cái này có khác nhau không? Khác không? Ai nói không? Giơ tay. Rồi, cô trả lời ngay coi. Tại sao không chứ hả? Chẳng lẽ nó không không à? Không đúng chứ không. Bởi vì, quý vị nhớ nghe, con nói lại nè. Thiền, tịnh, mật. Do ai nói? Phật nói, ai nói? Chứ con đâu có nói này, quý vị đâu có nói được phải không? À, bây giờ quý vị thấy bánh đúc, bánh nằm, ha, tất cả loại bánh người ta làm bởi gì? Bởi bột gạo thôi. Anh thích ăn bánh nằm anh làm bánh nằm, anh thích ăn bánh gì anh làm bánh nó thôi. Nhưng mà mục đích duy nhất cuối cùng nó là gì? Giải quyết gì? Giải quyết cái gì quý vị? À, cái đói thôi chứ gì? Phải chỉ giải quyết cái đói à, chứ không gì cả. Thì ở đây cũng vậy thôi. Cho nên con nói như thế để rồi mọi người thấy rằng chúng ta tu đừng có bỏ về. Ông thiền là che ông tịnh độ ha. Nó tịnh độ tu gì mất khí hết. Cái niệm Phật răng rãng ha. À, rồi ông tịnh độ nó ông thiền tu cái gì. Thiền nó tu lạc rồi ma rồi điên loạn ha. À, ông mật tông thì nói vậy đó. Người tu phải có phép rồi chứ. À, luyện phép, luyện thiết nè. À, chứ tụng kinh, tụng kiết hoài nó có lợi lạc gì? Rõ ràng cái chuyện này không phải. Mỗi cái nó có đều có cái lợi riêng quý vị. Để đi đến một con đường tối hậu của nó là sự giải thoát. Chứ không có con đường nào hơn cả. Có những năm á, con giảng tại nước Áo. Giảng là trung tâm thiền nước Áo. Bây giờ con nghĩ về đây là bởi vì con đương giảng dạy trên các quốc gia châu Âu, trong đó có Mỹ, châu Canada. Cho nên rồi con có người địa phương á, người Áo địa phương ông tu dữ lắm. Cái gì ông ấy là tại vì bên con có cái người ông đó là tiến sĩ Thích Hạnh Áo, anh ta xuất gia bên Phật giáo Việt Nam, ông ta giỏi về ngôn ngữ học lắm, đi theo con để thông dịch. Con thì cũng biết nói tiếng Anh, nhưng mà khi mà nói sổ quá, con tiếng Anh cũng cứng lắm chứ, nhưng mà nói sổ quá mình thành cứng họng luôn. Tôi sổ ngột quá này. Cái cuối cùng anh dịch, anh nói là sư ông à, cái người kia nó hỏi sư ông á, sư ông nói là người tu tập phải biết buông bỏ, phải biết buông bỏ, cái này đúng không? À, tu mà không buông thì không bao giờ được hết. Buông bỏ là gì? Buông bỏ là gì? Phải định nghĩa buông bỏ là gì được? Buông bỏ là sao? Hả? Là dục nó đi hả? Cái điều này là hiểu lầm đây nha. À, thì con mới nói buông bỏ là tất cả đều phải buông bỏ. À, khi nó dịch lại với ông kia, nó nói sư ông tôi nói rằng là người muốn đi tu đạt tới cái chỗ giải thoát an lạc là phải buông bỏ. À, không biết dịch xong biết. Cái mấy người kia họ đứng ồ là họ bỏ pháp hội đi ra, sắp đi ra rồi. Con nói là người tu phải buông bỏ, mà theo con học đó là buông bỏ có nghĩa là dục ra ngoài cửa sổ hết. Đem vợ con dục cửa sổ hết, tiền bạc cũng dục hết. Cho nên nó bực sư ông nó bước ra. Buông bỏ phải vậy không? Không. Cái buông bỏ đây có gì thế là anh ở trong cuộc đời này mà anh không bị vướng gì, vướng bận cuộc đời, không bị vướng mắc cuộc đời, đó là vướng bỏ nha. Anh vẫn biết ăn ngon nhé, không phải người tu biết ăn ngon đâu, đừng có nói. Biết ăn ngon không? À, bây giờ đến nhà quý vị thường làm đủ thứ món á, đã nó thầy có ngon không thầy? Mà ông vị tỳ khưu mà ăn mà nó Phật tử nó chụp món này ngon đó thì sai rồi, Đức Phật nó sai rồi con ạ. Trong kinh Di Giáo dạy gì? Là ăn ngon không gì? Không khen. Dở không được bỏ. Bây giờ tín đồ nói ngon quá thì mình nói ngon dị bụng nói vậy, nhiều khi mình không thích ăn nhưng mà phải nói ngon. Như vậy có trúng thì là không? Không phải. Cho nên nó nói ngon, hỏi ngon không? Mình nói dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thưa được, cứ vậy thôi. Con hồi nó cũng dạy Long Xuyên, Bồ Đề Long Xuyên năm 1970. cô xuống con làm giám học trường Bồ Đề Long Xuyên. Thì con đi đến nhà cô Phật tử, cô cũng thương con lắm, không biết thương theo lối nào thì không biết, lúc đó con còn trẻ lắm quý vị. Con ra dẫn theo ông thầy nữa, nó thôi trưa nay tới nhà cô Diệu học nè, ăn cơm cổ đãi, trưa nào cũng đãi tôi về chùa. Nó cũng cực phá đây, ăn xong về đi ngủ, hai anh em đi. Trời, ăn xong rồi có nói cái món canh rau nhút, mà canh rau nhút quý vị biết rồi, cái thứ quỷ nó mà nấu dai, nó dai quá trời, nấu mà để lâu nó dai dễ sợ lắm. Mình vừa na nhưng trợ mắt ép nút mà đâu có nhả được, bây giờ luộc bảo là phải ăn thôi, ăn không được nhả à. Họ cho gì ăn nấy mà. Cái cổ lên Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy cho canh này thầy thấy ngon không? Tụi nó ngon quá đi. Trời ơi, mai phải cho một tô đó nữa. Qua ngày mốt chơi tô nữa, phải chơi luôn 5 ngày 5 tô. Và nó ngon. Bây giờ hơn nữa là cái ở đằng sau nhà chỉ là có cái sẵn rau nhút nữa, để khỏi đi mua nữa, mà ông thầy kêu ngon nữa. Trời ơi, tôi trời mất ấy, sao nó thật với chị. Mà bà mai đổ giùm nữa. Ông thầy bạn tôi nó ăn không được. Thì chính mình ăn không được, mình lại đổ từ ông thầy. Sao cũng điều gian dối thiệt nha. Cho nên con nói là quý vị, mình phải sống thật quý vị nha. Người tu tập là sống thật. Rồi cho nên cái chỗ này con nói như hồi nãy quý vị nè, người niệm Phật á, ha, niệm là như con nói là niệm là gì quý vị? Niệm là gì? Niệm là nhớ. Chữ niệm nó viết sao? Chữ Hán á. Chữ niệm nó viết Hán, chữ cái bộ kim nè, bộ tâm dưới nè, phải không? Như vậy kim là gì? Kim là tại đây, ngay đây. Tâm là tâm ngay đây, tâm tại đây, tâm thanh tịnh tại đây, tâm an lạc tại đây, tâm giải thoát tại đây. Niệm là nhớ nghĩ. Phật là gì? Phật là gì? Phật là giác gì? Giác ngộ là sự hiểu biết chân gì? Chân chánh. Ngay đây và tại đây anh hiểu biết chân chánh là anh đã niệm Phật. Cái điều đó quý vị rõ ràng thôi. Ngay đây và tại đây anh hiểu biết chân chánh, chính anh đang niệm Phật. Và anh đang sống đến đời sống của Phật sống. Và anh đang đi trên con đường của Phật đi, vì anh sống chân thật. Và vì các pháp là chân thật pháp mà, có pháp là hư ảo đâu. Vọng hư ảo thay đổi là do gì? Do tâm vọng tưởng điên đảo mà thay đổi thôi. Chứ thật các pháp luôn luôn ở chân thường của nó, nó không có thay đổi. Bây giờ quý vị thấy nè, nước và sóng. Nước là tượng trưng cho gì? Chân như, tượng trưng cho chân thật pháp. Nhưng mà bỗng nhiên thấy sóng như vậy, tại sao có sóng? À, tại gió. Gió cái này người ta gọi là dân gì? Nhân gì? Nhân duyên. Đó. Vì nó tác động duyên là sóng, là gió, cho đến thổi có sóng. Bây giờ chúng ta tách rời sóng và nước, hai cái này được không? Tách được không? Rồi tách ra được. Mà khi mà nó hết gió rồi thì thế nào? Thì sóng không còn và nước trở về gì? Về nước. Thì bản thể trong sạch chúng ta, trong sáng chân như hiện hữu chúng ta, là nó giống như nước vậy. Ha? Nó tùy duyên mà tác động thôi. Nhưng mà bởi vì chúng ta chạy theo duyên đó, cho nên chúng ta khổ. Quý vị hiểu chưa nào? À, có như thế là chúng ta cho sống lớn, cho sống nhỏ. Vì si mê ngu dại mà cho sống lớn và sống nhỏ. Vì sống là sống, nước là nước, làm gì có lớn nhỏ. Cũng như tâm chúng ta bây giờ giống như gì? Giống như hư vậy? Hư không. Tâm như chúng ta hư không, vẫn lặng như hư không. Nhưng mà trong cái bầu hư không đó thì nó hiện ra những tướng gì? Tướng gì quý vị? Mưa, gió, nắng, sóng, sét, bụi, tất cả đều vần vũ trong hư không. Nhưng mà những cái này nó có làm ô nhiễm hư không không? Làm sao ô nhiễm được? Nước mưa nó không thể làm gì? không thể ước hư không được. Thì chính như thế, nhưng mà bởi vì chúng ta chấp đây là mưa, chấp đây là gió, đây là nắng, cho nên ta khổ bởi pháp trần nhơ nhiễm này. Chúng ta bỏ ông chủ của chính mình mà chúng ta đi chạy theo khách trần. À, cho nên ở đây gọi là gì? Mượn khổ làm gì? Làm vui. À, mượn thù làm bạn thôi. À, rõ ràng cho nên chính như thế mà người niệm Phật là người đó ở trong trạng thái thanh tịnh. Cho nên người ở trong trạng thái thanh là người đó đương sống trong thiền định. Chứ còn gì nữa? Và người đó đương đi, đương trì gì? Trì chú. Vì khi anh trì chú, anh niệm á, thì vậy tam mật tương ưng, thân khẩu ý đều tương ưng trong thể vắng lặng, thì người đó cũng đứng lột vào trong thiền định. Cho nên người niệm Phật đến chỗ vô niệm, niệm không còn thấy mình niệm nữa, thì người đó lột vào trong đại định. Tại sao là Nam Mô? Nam Mô, Nam Công Bồ có mấy nghĩa? Có sáu nghĩa phải không? Phải Nam Mô có sáu nghĩa, mấy nghĩa? Là quy mạng nè, quy lễ nè, quy kính nè, phải không ạ? Đó là trở về nè, nương tựa nè, hướng đến nè, ngưỡng vọng nè, thi lễ nè. A-di-đà-phật là gì mới được chứ? A-di-đà-phật, khi mà chúng ta học Phật Pháp chúng ta thấy nè, tánh và tướng, Phật Pháp luôn nói tướng và tánh nha. Nói về tướng thì có ai? Có một vị tỳ khưu tên là gì? Tên gì? Pháp gì? Tỳ kheo Pháp Tạng. Mà chứ quý vị nghe chữ Pháp Tạng chưa? Chữ Pháp là vạn Pháp, Tạng là chưa đủ. Cái gì chứa đủ vạn Pháp? Cái gì? Chỉ có tâm chúng ta phải chứa đủ vạn Pháp là thôi. Là Pháp Tạng chứ, gì nữa? Pháp. Tỳ kheo là gì? Tỳ kheo là có mấy nghĩa? Có ba nghĩa. Bô ma, pha ác, khất thực. À, người khất thực là người khất sĩ đi xí nhắn. À, rồi gì nữa? Bố ma là người làm cho con ma khiếp sợ. Phá ác là trừ khử những điều ác, niệm ác khởi sinh. Như vậy thì người này mới chứa được vạn muôn pháp, cho nên gọi là tỳ khưu. Bị anh đi khất thực thì anh đâu có vật chất nữa. Anh ly dục rồi, anh không có tiền bạc. À, sống một đời sống cô thân chiếc ẩm, anh có gì để mà tích trữ đâu. Và anh, bố ma như vậy, chính như thế mà quân ma phải sợ. Nếu anh ham vật dục nhiều thì quân ma không sợ, nó giỡn mặt anh. À, quân ma đây không phải là ma mà có răng nanh đâu quý vị nha. Một giò đó. À, ma là mặt xanh lè không phải. Ma đó là gì? À, ma đó là những vọng tưởng. Những gì? Loài ma nó chỉ cần thổi vào luồng tư tưởng một người nào đó. Nếu người đó tu hành chân chánh, anh đừng móng khởi thích tiền, thì nó sẽ thổi vào lòng tư tưởng của một người Phật tử nào đó giàu có, sẽ đến cúng anh hàng tỷ bạc. Chính là nó lột ngoằn trong lưới ma của dục vọng. À, dục là ham muốn nha, vọng là vọng tưởng đến đạo, lột vào, họ làm chủ anh rồi. À, cho nên chính như thế mà cuộc đời Đức Phật quý vị thấy thế nào? Khi Ngài thành đạo quả rồi, Ngài trở về nơi cung vua. Hoàng cung chưa bao giờ bước trong vào hoàng cung một bước. Quý vị thấy một người phi thường không? Chỉ ngồi dưới gốc cây thiền định, và vua cha và đình thần đến cúng dường, dâng cơm, ăn xong Ngài thuyết pháp, xong đứng lên mà đi. Đó, cho nên có nên là chỉ tùy theo Pháp Tạng. Khi mà ở đây con nói gọn thôi chứ thật ra nó còn dài hơn. À, đó là làm tùy theo. Anh đi khắc thực. À, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây một giấc mà thôi, không được ngủ dưới gốc cây hai lần trong hai đêm. Tức là đêm nào anh ngủ gốc cây này xong rồi, đêm sau mai anh phải qua gốc cây khác ngủ. Tại sao đấy? Là vì anh ngủ gốc cây nhiều lần, anh sẽ sinh tâm đắm nhiễm. À, hay mà sinh tâm đắm nhiễm tức là gì? Dục vọng nổi sinh, ham muốn gì đâu đó. À, cho nên là, cho nên có nhiều người đi tu Bát Quan Trai, đi tu Phật Tháp, nó nhà chiều cũng phải về. Hỏi sao về? Thì cũng nhớ nhà, cũng nhớ cái giường cũng phải. Cho nên chúng ta gì đó, bố ma là làm cho quân ma khiếp sợ, nó không mua chuộc được. Đời người ta dễ mua chuộc lắm. Tiền tài này, địa vị này, danh lợi này, sắc đẹp này, ăn uống vụ ngủ nghỉ. Cái này gọi là ngủ gì? Ngủ dục. Cái này nó đầy dãy, nó sát bên vai nè, sát bên mình này, chỉ cần hớ là dính liền. Cho nên cái này tùy khiêu là thế. ha. Cho nên chính như thế mà chúng ta thấy rằng mới diệt trừ được điều ác, ha. Điều ác là những điều bất thiện chứ không có gì cả. Mà ác thì nói về duy thức thì có nhiều cách lắm. Cho nên cũng nói là niệm, là nhớ nghĩ, ha. Phật là ngay đây. Có một vị tỳ khưu tên là Pháp Tạng, ngài phát nguyện rằng sau khi ta thành Phật thì ngài thành lập thế giới gì? Thế giới tịnh gì? Thế giới tịnh độ. Như vậy thế giới tịnh độ này có thật hay không? Thật không? Có. Cũng nói chơi bùa nữa, có mà không thật. Không phải đâu. Quý vị nhớ nè, thế giới tịnh độ chúng ta xác định rằng có. Nhưng mà có kiểu nào? Bởi vì trong kinh chúng ta học hữu hình thì hữu gì? Hữu hòa. Và cái nào đến rồi nó sẽ gì? Cái nào còn rồi nó sẽ mất. Cái nào sanh rồi nó sẽ gì? Như vậy thế giới tịnh độ sanh ra thế tịnh độ, thế giới có diệt hay không? Nếu thế giới nó diệt như ta bà thì mình vô đăng chi cho nó mệt vậy, ngu vậy, khờ khảo vậy. Mà phải nói rằng thế giới ấy là phát trinh từ tâm thanh gì? Thanh tịnh của Đức A-di-đà Phật, của Đức Tỳ Kheo Pháp Tạng. Thế giới đó thành lập bằng nơi cái tâm thanh tịnh. Cho nên chính như thế mà trong kinh nói tất cả chim nói pháp, cá cây cảnh, tất cả cái này có phải là như thế giới chúng ta hay không? Hay là ở đâu sinh? Thì ở trong kinh nói là thế giới này là do gì? Đức A-di-đà hóa gì? Hóa sanh mà thôi. Như vậy thế giới này, thế giới hữu tướng hay là vô tướng? Hả? À, phải nói là thế giới vô tướng. Thế giới vô tướng ấy được gọi là thế giới vô ngã. Thế giới vô ngã. Mà muốn lột vào thế giới vô ngã thì có người nào lột vào thế giới đó? Thì phải có người ấy cũng phải là có người vô gì? Vô ngã mới đi để đến được. Chúng ta hiểu được như thế là niệm Phật là trở về nơi tự tánh nhiệm màu của chúng ta. Cho nên gọi là A-di-đà gì? Người ta định nghĩa rất rõ, quý vị nhớ ha. A-di-đà có mấy nghĩa? Mấy nghĩa? Nó đại đấy, sợ sạch chứ sao? À, thế nào là vô lượng quang? Bạn nói nghe coi. Thế nào là vô lượng quang chứ? Vô là, ở đây quý vị nhớ nè, chỉ vô lượng á, là chỉ cho gì? Một cái điều kiện mà chúng ta không dùng tư duy được, suy nghĩ được, không nhìn cái gì để thấy biết được. Mà cái này nó do sự cảm gì? Cảm nhận bằng trí tuệ. Nha. Vô lượng mà nó đâu có lượng được. Như vậy thì cái tâm chúng ta phải tâm vô lượng không? Hay là tâm hữu lượng? Nghe thân ở đây mà tâm ở đâu á? Cái tâm vô lượng mà tâm ngồi đây có nghĩ đến Mỹ được không? Được chứ. Nghĩ đến Nga được chứ. Được chu biến khắp mười phương pháp giới. Do nên chúng ta thấy là tâm này là tâm vô gì? Vô tướng. Vì tâm vô tướng cho nên tâm ấy chứa được tất cả muôn pháp. Và không ai có thể đánh vỡ được tâm cả. Và không là ai làm nghĩa là khổ nhục được tâm. Chỉ chính mình mới làm khổ nhục được tâm mình thôi. Quý vị nhớ. Cho nên từ đó gọi là vô lượng là gì? Là không lường được tâm ấy. Cho nên tâm vô lượng quan là gì? Là chỉ cho trí gì? Trí tuệ. Trí tuệ thì quý vị thấy thế nào? Trí tuệ cứ bồi dứt. Ai lấy được trí tuệ ta không? Không. Người ta có thể lấy tiền của chúng ta được, ta chiếm đoạt tài sản của ta được, nhưng mà không thể chiếm đoạt trí tuệ chúng ta được. Anh không thể chế được. Hả? Anh có thể quản lý con người và giết chết con người đó, giam hãm họ các bao nhiêu năm đi nữa, nhưng mà anh không bao giờ quản lý được tâm họ, quản lý phần trí tuệ của họ. Cho nên là vô lượng quang là chỉ cho trí tuệ. Mà trí tuệ ở đâu? Chúng ta thấy như mặt trời. Mặt trời 7 giờ, 8 giờ tối chúng ta thấy mặt trời không? Có không? Ngu à, bởi vì tại sao? Vì quả đất là một gì? Một định tinh à, khi một mặt trời là một định tinh, quả đất là một gì? Hành tinh. Khi mà 8 giờ tối, 9, 10 giờ tối là quả đất nó xoay. Sau lưng quả đất thì chúng ta thấy thế nào? Thấy trời tối. Nhưng mà trời tối ở đây mà sáng ở đâu? Sáng ở châu Âu, ở Mỹ châu. Cho nên mặt trời không bao giờ tối cả. Thì tượng trưng cho trí tuệ chúng ta có bao giờ tắt không? Có bao giờ tối không? Không, không có. Nhưng mà bởi vì chúng ta không thấy được mặt trời là do gì? Do mây, do trời tối, do mưa, do bụi mà không thấy được mặt trời. Chúng ta không thấy được mặt trời trí tuệ trong chúng ta là do gì? À đúng rồi, do vinh mô. Vinh mô là vô minh. À, vô minh rồi sanh gì? Sanh phào, phào niệm. À phào niệm là phiền não. Đúng rồi. À, vì phiền não, mấy phiền não nó che lên cái bầu trời tuệ giác chúng ta. Chúng ta thấy được. Ngồi đây thì có trí tuệ không? Có chứ hả? À, nhưng mà cái bà nào, cái ông nào ngồi á, kéo ghế làm sao á, ha? Dấp cái chân đau á, bộ đuôi sao? Mất trí tuệ ngay thôi. Phải trí tuệ trong cộng với chứ nếu người có trí tuệ lúc nút hằng sáng hằng xóa, thường trực sống như thế thì người đó đương làm Phật đấy. Còn mình là gì? Mình là xém thành Phật. Xém không ạ? À? Bữa nào mà nóng cái mình cũng bực mình, mưa cái cũng bực mình, nó mình sẽ thành Phật được. Nóng cái chuyện đó không có gì quan trọng cả. À? À. Trời đất này có bể muôn mảnh, chuyện đó cũng không gì quan trọng chúng ta cả. Chúng ta chỉ quan trọng là chúng ta giữ được gì? Bản tâm thanh tịnh chính mình. Điều nó mới quan trọng cái gì nha. Vì tất cả chúng ta học đạo là tất cả các pháp do nhân gì? Nhân duyên sanh thôi. Pháp trùng trùng dưới khởi có gì đâu mà mình phải run sợ trước các pháp. Cho nên con nói là vậy. Cho nên cái người niệm Phật là gì? Niệm Phật luôn luôn tỉnh giác nha. Phật là giác gì? Giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là thấy ngộ ngộ của chùa Pháp Tường giác về nhà mình. Dạ tôi giác ngộ. Đúng rồi, giác ngộ là tỉnh thức. Tỉnh thức làm gì? Phải tỉnh thức là luôn luôn gì? Luôn luôn trực nhận được vấn đề nha. Trực nhận vấn đề. Mình đấu trước vấn đề nào mình cũng trực nhận ra một cách sáng suốt. Tiền mình tụng kinh Bát Nhã nè. Nha. À, mình nói là ngủ vẫn dai không phải không? Ngủ phải ngủ gì không không à, có phải đoạn này có nói cái là ngủ vẫn dai không quý vị có phải không à, nhưng mà chúng ta thấy ngủ vẫn dai có hay dai không khi thấy người ta rất cục bạc trước mặt thấy ngủ vẫn dai không hay dai có dai có liền thấy cục bạc ngôn mà ha. Mình niệm niệm sách tức gì không 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 thì sách thọ tướng hành tức gì phục như thị rất cục bạc lấy cái chân dậm cho nhà ngó tới ngó luôn không có ai cái vô đầu gãi cái chân sẽ cục bạc có tôi thấy ngủ uống giấy có rồi sao như không được à, khi mà thấy cục bạc rất mà thấy bạc nó không phải của mình đó là ngủ uống giấy không phải không à, bây giờ ngủ uống là năm uống phải không sách thọ tướng hành thức uống đều là không. Không là gì? Không là không có đâu. Không là rỗng ra. Nó do nhân duyên kết hợp rồi nó tan rã. Câu mình á là thấy à, mà ngủ quận dài có. Cái thằng à, cái cô gì đi tu nè. Lan hả? À, thằng Điệp nó tới thăm con Lan. À, nó tới nó thăm con Lan. Thì à, nó lên chánh điện. Là nó hai đứa nó tâm sự. Nó thôi anh đi về đi anh ha? Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đã mãi không mong sum họp mãi bằng lòng chỉ nữa lúc chia phôi. Thôi anh về đi anh. Để cho em ở lại thiền môn để tu tập. Thằng này nghe con này nó cũng phải ha? Sống với anh ruột khổ thôi không ít lợi gì hết ha? Nỗi khổ này sẽ chồng chất nỗi khổ khác thôi không có lợi. Thôi anh đi về đi. Thằng này nghe có lý. Con Lan nó tuyển thằng Điệp. Cái gì? Tiễn thằng gì? Tiễn Điệp phải không? À, tiễn thằng Điệp ra ngồi ngõ à, nó đóng khép cái cửa. Thằng khóc trời, khóc với cha mẹ. Khóc rắm lên. Cái con cái đó. Con cái đó. Sao anh khóc dữ vậy? Trời, anh đóng cửa mạnh, tay kẹt đau quá trời quá đó. Anh thấy cuộn vậy có rồi phải không? Sắp tới gì không mà. Thì nó kẹt tay đau thôi, bình tĩnh chứ. À, cũng như người tu tập vậy thôi, người niệm Phật về. Bệnh không thấy gì quan trọng. Thấy đó là nghiệp thôi. À, không phải rên la, không phải buồn khổ, không phải oán vương trách thiên, à, không phải oán người trách trời được. Mà phải nhận. Chứ người mới bệnh chút xíu mà rên rồi la, kêu con, kêu cái rồi hầu hạ rồi bực tức. Cái này rõ ràng, mình thấy ngu vậy có. À, sao thằng nhỏ nó thăm lần nữa, dẫn chính điện, nó thôi anh lại Phật đi, gia hộ cho anh mạnh khỏe bình yên, rồi anh ninh, nếu anh muốn có vợ thì có, còn không mà tới chùa Pháp Thường tu. À, đây thì ông nhận đủ thứ hết. đây đúng là nơi đại thừa mà. Cái hai đứa từ giả nhau, nó thôi em nó cũng phải thanh đi về để anh cũng tu dưỡng thì cho nó vui. Vừa ra chánh điện nó khóc trời, khóc như cha chết mà. Khóc quá trời quá đất. Hỏi giờ sao anh khóc dữ, anh cảm thôi mà em đã nói anh rồi, các bạn là pháp vô thường mà khóc gì vậy? Trời đôi dép mất mua lên mà nó mất. Nó rồi mất đôi dép. Ta mới mua đôi dép nó mất ta khóc. Ta ngủ vậy có rồi. Lần thứ ba nó tới thăm lần nữa. Để nhất quý đi đâu rồi đó. Bởi vì quý vị biết rằng những cái mối tơ lòng là khó gỡ. À, Đức Thế Tôn mà trước khi đi tu còn vào thăm Gia Du Đà La ba lần, thằng này chơi ba lần vậy. Nó vô từ giả xong cái chị hai người mới đi thơ thẳng đi qua cái vườn hoa nhà chùa đó. Cái nếu đó, hoa hồng nó đẹp quá đi, cái nó ôm đau hoàn khóc. Ở sao anh khóc kỳ vậy? Rất tiếc là em cạo đầu rồi. Em cạo đầu sao cài hoa được, người ta khóc cái gì nữa. Nó sự nuối tiếc. À, cuộc đời đó là tất cả là ngu dây có không mà không có dây không. À, cho nên con nói lại, niệm Phật là coi các pháp dây không. À, các pháp không có thật. Thế là niệm Phật và cho nên là vô lượng quang là chỉ cho ánh sáng tuệ giác, ánh sáng trí tuệ. Ánh sáng đó đời đời không mất. Trí tuệ có mất không? Không mất. À. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta niệm Phật là chúng ta trở về với tuệ giác nó chính mình. Chúng ta từ xưa đến nay, chúng ta bỏ bến đò xưa ra đi, bỏ ngôi nhà cũ ra đi mất hút, theo trần gian như vậy. Bây giờ chúng ta niệm Phật là chúng ta trở về ngôi nhà xưa đó, trở về bến đò cũ đó, và chúng ta tự soi mình với dòng sông để thấy mình là ai trong cuộc đời này. Mình là kẻ nào? Mình là một thánh nhân hay là kẻ phàm phu tục tử? Điều đó cần phải niệm Phật là như thế, là trở về với trí tuệ. Cho nên cũng nói lại chứ vô lượng quan quan trọng là trường ra trí tuệ nha. Trí tuệ vô lượng, trí tuệ không lượng. Mà người có trí tuệ thì người đó luôn luôn sống ngửa mặt, nhìn mặt trời chân lý mà bước, nhìn vào cuộc đời khổ đau mà đi. À, cho nên quý vị thấy hình ảnh của ai? Hình ảnh của Tổ Đạt Ma. Đầu tiên chúng ta thấy gì ở ngài? Một con mắt, một cặp mắt phải không? Cặp mắt sáng quắc. Cặp mắt để nói gì trong đó? Là nói chư tổ trong mười phương ba đời là luôn luôn nhìn thẳng vào sinh tử mà bước. Và ngài bước trên cái nào để mà đi? Ngài bước trên cái ngành dễ, ngành trúc, đi trên biển. Biển đó gọi là gì? Biển ai ăn mà bước. À, nhìn thẳng sinh tử mà đi. À, và bước trên biển ai dục mà quá, đoạn đường của gián khổ. Như vậy thì chúng ta mới đủ khả năng niệm Phật được, khả năng có trí tuệ được. Nếu người không có trí tuệ thì không bao giờ bước ra khỏi gì? Khỏi biển sanh tử đâu. À, không. À, mà người mà dục vọng nhiều, ham muốn nhiều thì đừng bao giờ mơ ước niệm Phật để rồi bước đi qua con đường của dục lạc. Làm sao anh bước được, anh đủ khả năng đâu. Hả? Thấy tiền thì ham, thấy địa vị thì thích. À, và cái gì cũng ham cả. Cho nên ai hỏi con thầy pháp hiệu là gì, con gọi là con là thích đủ thứ. Thứ giờ không thích không? Xe hơi cũng thích. Ở nhà chùa đẹp cũng thích. À, Cái gì thế gian có con cũng thích đó, chứ vậy thì đâu phải nhà tu. Cái này không phải nhà tu ha? Cái này là cái người đó niệm Phật cũng chỉ là nói, đọc tên Phật mà thôi nha. Cho nên con nói là cái căn bản của giáo chủ Thích Ca Mâu Ni, vị đạo sư cao quý chúng ta, ngài dạy rất thâm thúy cái việc, chứ không phải nói cái đơn giản như mọi người nghe đâu, không phải. Đây bởi vì nó tùy căn cơ nha, để mà nói thôi. Bây giờ đó, quý vị gặp một người bình dân đó, mà bán vé số đó, mà bán ổi cốc á, bà hỏi sao tôi nghe với thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật hồi rồi thầy. Đấy. Thì bây giờ quý vị trả lời thế nào? Nó chọn Nam Mô là trở về, là quy hướng, là nương tựa A Di Đà, là vô lượng thọ, vô lượng quang. Và nó thầy có khùng không? Con nói không, phải không? Như vậy cho nên tùy căn cơ. Cho nên cái người căn cơ thấp á, thì nói nè, ráng niệm Phật đi. Bà khổ và ráng niệm Phật đi, bà sẽ được vui, bà sẽ được an lạc. Thì đương nhiên bạn nghe như vậy, bây giờ bên niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật. Vì bên niệm Nam Mô Di Đà Phật thì tâm bà thế nào? Tâm bà định. Cũng như cái người mà người ta nói, không chịu nói đó, nó tôi đi chùa hoài à, tôi nghe ông thầy cứ đánh giảng hoài à, vui lắm. Họ nói vui sao, giảng sao, tôi quen rồi. Thì bà mới không biết nói sao, mà nó thôi chị vô nhà tôi nói, tôi chỉ cho. Bà lấy cái gì? Lấy cái rổ không? Mà bà lấy cái rổ, phải không? Mà cái rổ thằng con mà nó đi múc xình múc đồ, nó ta cá dơ ồn mà. Bà phải xách cái lu nước, bà đem cái rổ ra, bà dồi 2-3 lần như vậy, rổ sạch không? Thì rổ nó sạch, nó tu tu giống vậy nè, giống như người mà nghĩa là đi rửa rổ vậy nè. Chứ tôi không biết ông giảng sao phải đó. Bây giờ cái điều chúng ta cũng giống vậy thôi. Cho nên cái người bình dân chúng ta nói khác nè. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ, quý vị nhớ nghe.
Khi mà quý vị ngồi thẳng này nè, ngồi thẳng người, thật ra là không phải ngồi trên ghế đâu, mà quý vị phải ngồi chân phải nè, để lên vế trái nè. Cái này gọi là gì? Là kiết tường tọa, ngồi thế gian an lạc, kiết tường. Cái chân trái này nè, bỏ vế phải này nè, gọi là hàng ma tọa. Rồi hai chân này á, tréo lên thế này. Cái này là gì? Là kim cang tọa, đó là ba thế ngồi. Quý vị niệm Phật, quý vị Phật cũng phải ngồi thế thôi à. Khi mà lấy cái chân này, chân mặt nè, bỏ lên vế trái nè, người lồi kiết gì? Kiết tường tọa. Chân trái nè, bỏ chân phải nè, là gì? Hàng ma tọa. Rồi gì nữa? Hai chân tréo lên, gọi là kim cang tọa, đó là ba thế ngồi mà người Phật tử phải tập ngồi thôi. Bây giờ quý vị có thể nói là đây là điều rủi ro lớn cho quý vị. Hồi trẻ không chịu tu, cho nên khi mà tập cái này là ai không ai kéo chân lên được đó. Nó đau quá thầy à, chứ mà đưa nó 1 triệu bạc nó ráng kéo như vậy, đó 1 triệu bạc cũng kéo được 5 phút à, đưa 2 triệu chắc cũng kéo được phút, được 10 phút. Nghe phải tập chứ, bây giờ tu phải tập cho nó dễ quá gì vậy. Ngồi nè quý vị, thẳng người thế này nha. Thôi bây giờ tạm mới ngồi ghế đi. Mắt nè, nhìn đến mũi nè. Khi mắt nhìn đến mũi trong thiền học gọi là chỉ. Nhìn đến mũi là quán, chỉ quán. Nào, quý vị ngồi thế này. Khi mà quý vị nhìn đến mũi thì tâm quý vị thấy thế nào? Tâm thấy tập trung, không xao động. Bây giờ quý vị theo dõi hơi thở nè, quý vị hít vào từ từ. Khi mà mũi á, hít hơi thở vào, lúc mà mũi hít hơi thở vào thì hậu môn thế nào? Hậu môn phải nhíp lại. Quý vị nhớ chưa? Khi mà quý vị hít vào từ từ nè, mũi hít từ từ thì hậu môn từ nhíp lại từ từ. Hậu môn nhíp thật sâu, chắc là dừng hơi thở lại. Quý vị gặp người xuống, gặp người thế này, đẩy người tới trước. Tức là quý vị câu nói lại nè, quý vị nghe cái rồi quý vị thực tập nha. Đầu tiên quý vị lấy mắt nhìn đến mũi, xong xuôi rồi quý vị ngồi phải ngồi thẳng xong xuôi rồi mũi quý vị hít vào, hít từ từ vào. Lúc bây giờ mũi hít từ từ thì hậu môn cũng nhíp từ từ vào. Khi nó dừng lại rồi thì quý vị gặp người xuống, đẩy người tới trước. Gặp người chỗ này mà phải đẩy người tới trước nha, chứ phải gặp xuống không này, phải đẩy người tới trước. Khi mà đẩy người tới trước xong, quý vị dừng lại và trở về vị trí cũ, thở ra bằng miệng, thở bằng miệng, bung hậu môn ra, thở bằng miệng. Khi thở ra bằng miệng là quý vị phải thốt bụng đẩy. Tại sao thế? Là khi quý vị nhìn, mắt nhìn ở đỉnh mũi thì tâm không tán loạn nha. Bây giờ quý vị hít mũi, hít hơi nhẹ nhẹ vào, quý vị nhớ không được hít nặng mà hít rất nhẹ như mèo rình chuột nhẹ nhàng. Và lúc bây giờ hộ môn nhíp từ từ lại, dừng lại. Xong rồi quý vị cúi người xuống, đẩy người tới trước. Bởi vì tại sao? Bởi vì trong không khí này, oxy nè, trong không khí có vật chất, trong không khí có vật chất. Khi mà quý vị đưa một lượng oxy nhiều vào thân thể thì thân chúng ta là gì? Sẽ hồng huyết cầu sẽ tăng lên. Khi mà hồng huyết cầu nó tăng lên á, quý vị nín hơi lại á, và hậu môn bóp lại á, thì cái hậu môn dưới này nè, nó như piston vậy, nó bóp lại, nó nhét lại, nó không cho oxy ra. Và quý vị cúi người và đẩy người tới trước á, là lúc bây giờ làm cho khí oxy nó bắn toàn thể huyệt đạo ở bên trong này. Là chúng ta thường ăn đồ hung của dữ nhiều đời, chúng ta chứa đủ thứ trời ơi đất thở thế này. Và chúng ta ngồi trở lại vị trí cũ, thở ra bằng miệng từ từ, thốt bụng thở. Khi mà quý vị thở từ từ thì lúc bây giờ thế nào? Thì cái khí carbonic là khí xấu, khí dơ đó, trượt khí nó sẽ đẩy ra, từ từ đẩy ra. Mà nhớ thốt bụng nha, nó đẩy ra nha. Là người quý vị, quý vị bây giờ quý vị chỉ tập 3 lần thôi, quý vị sẽ thấy là quý vị bì quyện nó hết, sự mệt mỏi nó sẽ giảm, và cái đói bụng quý vị sẽ chế ngự được. Là tại sao? Như con nói hồi nãy, là trong không khí có vật chất. Khi mà hít vào như vậy thì cái oxy đó nuôi dưỡng cơ thể chúng ta, chứ không phải ăn nhiều mà nó tốt đâu. Ngày con ăn á, một bữa con ăn có nửa chén cơm thôi, cái gì 3 muỗng á, mà con sống tới ngày hôm nay có gì cái tưởng tượng đấy. Buổi sáng á, ăn về đại khái thôi, buổi tối uống ly sữa thôi. Và khi nào mệt thì cứ ngồi thế đó, hít thở. Bây giờ qua một giai đoạn nữa là quý vị thế này, quý vị hít vào một chút, hít vào một chút, nhưng mà mắt này nè, luôn luôn để mũi này nha. Cái người mà tu tập đó là họ luôn luôn ở trong sự điềm tĩnh, trong vắng lặng, mắt để mũi này. Quý vị hít vào một chút, hít vào một giây nha. Khi hít, mũi hít vào thì hậu môn cũng hít theo. Quý vị nhớ nha, cái quan trọng đó, cái gì mũi hít thì hậu môn phải hít vào một chút. Quý vị thở ra, quý vị niệm nó hít vào, nó thở ra, hít vào, di thở ra, đà hít vào, thở. Như vậy mỗi chữ là một giây, 6 chữ là 6 giây. Là khi nào cái chữ nào mà dễ là chúng ta niệm chữ nam, hít vào, xong rồi chúng ta nhã hậu môn, chúng ta niệm nam, hít vào mô, thở ra a, hít vào di, thở ra đà, hít vào phật. Quý vị làm được không? Cái này dễ làm không? Không, thật chắc khi mà quý vị làm như thế, quý vị cứ ngồi này thôi, quý vị cứ tưởng tượng Đức A Di Đà ở trước mình. Vì bây giờ tâm biến thức biến chứ có gì đâu, hay tâm biến Đức A Di Đà là thức sẽ biến Đức A Di Đà. Thấy Đức Di Đà đưa tay phóng quang tới thì phải ngồi thế này, hít hơi vào. Nhưng mà cái điều quan trọng là phải theo dõi hơi thở. Bây giờ anh theo dõi hơi thở là gì? Sổ tức quán rồi. Quán về hơi thở là thiền rồi. Anh niệm Phật là tỉnh rồi. Và sau trước khi anh ngồi là anh phải niệm gì? Trì chú trước. Vì chú á, quý vị nhớ thế này, quý vị nhớ nè, trì chú để làm gì? Trì chú là giải nghiệp. quý vị nhớ nghe. Chứ không Đức Phật nói chú để làm gì, phải không? Mười phương ba đời chư Phật đều nói ra các chú để làm gì? Là để cho chúng sanh nương theo đó mà giải nghiệp lực của mình trong vô lượng kiếp. Cho nên các chú thường nói rằng khi niệm một chú này là diệt vô lượng tội là vậy đó. Vì tội chúng ta rất nhiều, nó phá trừ, nó có năng lực như vậy à, như cái búa vậy đó, nó đập vỡ được những cái thanh sắt, những tảng đá lớn à. Còn niệm Phật đó làm gì? Niệm Phật là để gì? Để cho tâm thanh vậy, thanh tịnh. Bây giờ quý vị trì ngũ bộ chú, quý vị trì như thế nào? Trì sao quý vị? Này quý vị trì nè, không phải trì bằng miệng nha. Quý vị phải trì bằng cổ nè. Cái thứ nhất á, nó chữ gì? Chữ đầu của chú là Ốm Lam. Có Ốm Lam không? Thứ hai là Ốm Sĩ Lam. Thứ ba là Ốm Mani Padme Hum à. Thứ tư là gì? Ốm Chiết Lệ Chú Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha. Thứ năm là gì? Ốm Bộ Lam. Có năm chữ đó thôi. Mà quý vị cứ về trì thử á, là trong nhà quý vị á, nó có những cái trái ngược yêu mị quỷ lượng gì đó, nó có những cái mà con cái quý vị gì đó ha, cái đời sống đó quý vị có thường trực niệm đi, thì những cái này sẽ hóa giải từ từ. Và cái này là con thấy rất là màu nhiệm, chính bản thân con á, con đã thấy cái điều đó nha. Cho nên quý vị nên là cố gắng thực hiện cái này. Cho nên quý vị trị bằng cái cổ này nè, chân mới bằng miệng đó. Ví dụ như là mình đọc là Ôm Lam, Ôm Lam thì không phải nè, bắt đầu nè. Ôm Lam, Ôm Lam. Nói vậy đọc bằng cái cổ, bây giờ đọc lại nha, quý vị đọc theo nha. Vì ốm á, là quý vị hít nhiếp hậu môn lại nghe. Qua dây lam quý vị búng hậu môn ra. Bây giờ đọc lại nè. Ôm đấy, nó như cái dòng sóng, cái sóng này nó lan, cái âm ba vi động nó lan. Nó như vậy thì cái pháp giới này nè, người ta đừng bị đau khổ, đừng bị oan nghiệt, người ta sống vất vơ vất vưởng. Nó nghe hai chữ này thì nó tự nhiên ắt nó sinh đến thế giới mát vui. Cho Ốm Lam là làm trong sạch pháp giới gì đó. Và những cái pháp giới mà chúng ta đang sống ở đây luôn luôn người ta theo các vị yêu mị quỷ lượng, những người đó không ai xa lạ, là bà con thân thuộc chúng ta, họ đi theo chúng ta và họ mong rằng chúng ta sẽ cứu họ. Cho nên là cần phải như thế. Chú thứ hai Ốm Lam, thứ hai là Ốm Sĩ gì? Ốm Sĩ Lam. Quý vị niệm thế này, con niệm trước, sau đó chúng ta đồng niệm. Ốm Sĩ Lam. Quý vị nhớ là gì? Hít vào môn nha. Chữ nào hít được quý vị nên hít. Chứ xong rồi bung vào môn nữa. Đọc lại. Ôm Sĩ Lam. Chú thứ ba là Ôm Mani Padme Hum. Ôm Mani Padme Hum, như vậy là Án Mani Padme Hum. Bên đây dịch tiếng Việt là Án Mani Padme Hum, nhưng mà nguyên chữ Phạn là Ôm Mani Padme Hum. Bên Tây Tạng tôi thường niệm cái này quý vị. Chú này của Bồ Tát Quán Thế Âm.
Ôm
bát mê hùng vi nhớ ăn. Rồi chú thứ tư, ốm chiếc lệ, chuẩn đề sa bà ha. Bởi vì chú chuẩn đề là những cái bài trên là bài kệ tán thán thôi, còn chú chính của nó có mấy chữ là ốm chiếc lệ, chuẩn đề sa bà ha. Cái chú chính cái chuẩn đề, còn ở kia là kể tu vi tu đức đế là tán thán thôi ha. Bây giờ đọc này. Xong rồi đó, và quý vị với ngồi cái chân trái bỏ dưới, chân mặt bỏ trên ha. Bây giờ hai cái tay này quý vị bàn tay trái để dưới, bàn tay phải để trên ha. Mùa nóng thì rời hai ngón tay cái ra, mùa lạnh để vào. Nếu người nào mà muốn bắt ấn á, thì quý vị làm thế này nè, hai cái ấn nè để vào đây, bung nó ra gọi là tam mũi ấn, để thế này ha. Thì đó nhiều cách thôi để cho chúng ta có thể là dùng cái năng lực này của Bồ Tát chư Phật hộ trì chúng ta. Ấn rất dễ, cái gì này, ấn kiết tường nè, cái này là tam sơn ấn nè, cái này gần cái ngón bằng tay trái nè, gần cái ngón trỏ nè, nó mũi danh nè, nó quý vị để vô, để cái ngón áp út nè lên trên ngón áp út của tay trái nè, bàn tay trái quý vị đẩy vô thì nó thành gắn. Rồi như vậy thì chúng ta thấy rằng xong xuôi rồi, chúng ta làm chừng 7 lần như vậy, niệm chú đó 7 lần rồi bắt đầu chúng ta ngồi tịnh tọa ha. Bắt đầu là gì? Chúng ta niệm Phật. Niệm Phật ở đây là theo lối sổ tức, niệm Phật theo hơi thở cho nên hít vào một chút, chúng ta thở ra niệm Nam, hít vào niệm Mô, thở ra niệm Ma, hít vào niệm Di. Mà khi cái nào mà hít vào thì hậu môn phải nhíp theo. Quý vị làm thử đi, quý vị sẽ thấy kết quả vô cùng. Là vì tâm chúng ta được trụ, là không bị phóng tâm ra ngoài. Khi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là giữa Bồ Tát và chư Phật chúng ta không khác. Nhưng mà bởi vì chúng ta đã bỏ quý ngài ra đi, quý ngài luôn luôn đeo đuổi chúng ta, nhưng mà chúng ta là quay lưng lại quý ngài. Cho nên hôm nay cũng không nói chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, phải niệm đủ là vậy đó. Bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật là con xin trở về nương tựa ha, quy hướng đảnh lễ Đức A Di Đà, là bậc giác ngộ. Bây giờ còn là bậc giác ngộ. Nhưng bây giờ mình nói A Di Đà Phật không thì quý vị thấy vô lễ không? Vô lễ chứ. Như tên con là tên Kiến Tánh chẳng hạn. Nhưng mà quý vị muốn gọi tên con, quý vị cứ gọi Kiến Tánh không được không? Quý vị gọi là Thầy Kiến Tánh, đúng không? Muốn gọi một chị nó là chị Tư à, chứ phải Tư thì không được. Bởi vì nó cái nó phải đi như vậy thì nó mới đầy đủ nghĩa. Chứ còn nó A Di Đà Phật không được. Có nhiều người con hỏi sao tụng vậy, họ nói vậy con này tu tắc. Thì sao lấy đạo Phật không có tu tắc tu tiết gì đó. Không có gì tu tắc cả. Tu ngay đây và tại nó giữ tâm thanh tịnh và an lạc. Thì cái đó là người đã đương niệm Phật chứ gì nữa. Thôi con dừng ở đây, cũng hết làm phiền quý vị, cũng hơn giờ rưỡi rồi. Cái gì có gì thắc mắc không? Cứ hỏi. Cái gì mà quý vị hỏi con trả lời thì con sẽ trả lời cái gì ngay đây. Còn cái gì mà không trả lời được thì con làm thinh luôn. Mấy ngày coi, quý vị có cái gì thắc mắc không? Thôi ha, rồi.
Now.